Như vậy thì cái, nhưng mà cái ngài truyền đó thì ngài truyền thiền gì? Thì đây nó là ngài truyền thiền là thuộc về thiền kinh, mà trong cái bài tựa của kinh An Bang Thủ Ý đó, mà ngài đã viết đó, thì trong đó mình học qua thì sẽ thấy đây là mình cũng học qua sơ qua về cái bài tựa của kinh An Bang Thủ Ý để cho thấy cái tinh thần thiền của ngài phần nào. Bởi vì những cái là tư liệu mà của ngài thì mình thấy là nó cũng từ thời xa xưa tới bây giờ đó, mà còn lại thì nó ít. Mà trong cái bài tựa về An Bang Thủ Ý đó, thì ngài viết đây là cái bài tựa mà của do ông Nguyễn Lan dịch. Đây, An Bang là đại thừa của các vị bục tức là Phật đó, dùng để tế độ chúng sinh đang lên đên chìm nổi. An Bang gồm có 6 loại nhằm đối trị 6 tính, tính có trong và ngoài. 6 tính bên trong là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 6 tính bên ngoài là sắc, thanh, hương, vị, xúc và tà niệm. Kinh có nói đến 12 sự nguy hiểm của biển cả, đó là những tà hạnh xảy ra do sự tiếp xúc giữa 6 tính bên trong và 6 tính bên ngoài. Đó, ở đây ngài Khương Tăng hỏi đó, ngài giải về An Bang Thủ Ý, nhưng mà An Bang Thủ Ý coi như là đúng là thiền mà theo mà thiền của tiểu thừa, nhưng mà ngài giải thì ngài lại chuyển hóa thành thiền của đại thừa. Cho nên mới thấy đó là tư tưởng thiền của ngài. Đây là ngài đã An Bang là đại thừa của các vị bục mà dùng để tế độ chúng sanh đang lên đên chìm nổi. Là bởi vì An Bang, chữ An Bang á nói cho đủ là Anabana, Anabana, nghĩa là hơi thở, tức là thiền hơi thở. Còn thủ ý là giữ ý, là định tâm, không có cho tán loạn, tức là cái phương pháp dùng hơi thở để điều phục tâm ý, làm cho định tâm trở lại, làm chủ trở lại. Mà thường thường mình gọi là tu mà theo hơi thở là thuộc về thiền của tiểu thừa, nhưng mà với ngài đây thì ngài giải thích, ngài chuyển thành coi như thiền của đại thừa chứ không phải là thường, cho nên gọi là An Bang là đại thừa của các vị Phật. Ngài bảo là có sáu loại, tức là gọi là lục diệu môn á. Về cái hơi thở thì ngài đây thì ngài giải qua thành 6 loại, tức là sổ tùy, tức là sổ tức á, sổ tức rồi tùy tức á, rồi chỉ quán hoàn tịnh, đó là 6 thứ. Sổ tức là đếm hơi thở, mà mình bây giờ thì trong giai đoạn đầu để mà vào tu thì hòa thượng cũng dạy mình đếm hơi thở, vì cái đếm hơi thở là cái rất là quan trọng. Nghĩa là đếm từ 1 tới 10 đó, chú tâm vào cái hơi thở, lắng nghe từng cái số đếm, đó là để mình giữ cái tâm ý ngay hơi thở thôi, chứ không cho nó chạy bậy, không cho nó chạy lăng xăng. Đó là cái bước đầu rất là quan trọng. Nghĩa là vừa điều hòa được cái hơi thở mà vừa tập làm chủ trở lại tâm. Mình đếm đều như vậy đó là cái hơi thở nó được điều hòa, từng số đếm từng số nó đều như vậy, thành ra hơi thở nó được điều hòa. Rồi tập trung vào cái hơi thở đó là làm chủ trở lại tâm, đó là mình sống trở về coi như là ngay cái thực tại. Rồi cái thứ hai mới là tùy tức là theo dõi hơi thở, tức là bỏ số đếm và theo dõi thôi. Hơi thở vào thì biết hơi thở vào, hơi thở ra biết hơi thở ra, theo dõi để mình luôn luôn ý thức sự có mặt của mình ngay trong, nghĩa là từng hơi thở. Nhưng mà nếu mà mình chỉ theo dõi như vậy hoài thôi thì cũng còn nghĩa là mắc kẹt nơi cái hơi thở, cứ theo hơi thở hoài thì vậy là có tâm mà chú ý theo hơi thở thì cũng mắc kẹt. Cho nên tới cái thứ ba là chỉ là dừng lại, tất nhiên là bỏ sự theo dõi hơi thở đó mà dừng cái ý ở ngay chóp mũi, chỉ dừng ngay chỗ mũi là thôi mà không có theo hơi thở nữa, là giữ tâm ngưng lặng ở đó, không? Nhưng mà nếu mà giữ tâm nó ở chỗ mũi nó lâu quá thì nó lại dễ sanh hôn trầm. Nó giữ một chỗ nó yên hoài thì nó dễ sanh hôn trầm, cho nên mới sau đó phải khởi quán, cho nên chỉ là tới quán, không? Đó là những cái phải người tu phải khéo để mà biết, chứ không khéo cố chấp, cứ cố chấp một chiều đó, cứ chỉ hoài đó, rồi cứ hôn trầm, rồi cứ gục lên gục tới gục xuống là cũng cứ chấp chặt vậy hoài thì không phải, cho nên là phải khởi quán. Thì khi mà đó thì khởi quán hơi thở ra vào nó là ngắn ngủi, để cho thấy mạng sống nó là mỏng manh, là bớt chấp vào cái thân này, bớt chấp vào cái ngã này, thì như vậy thì nó sẽ mở sáng được cái trí tuệ. Cho nên chỉ gọi là chỉ mà lâu á thì nó dễ sanh hôn trầm, còn nếu mà quán lâu á thì nó dễ sanh tán loạn, quán hoài nó sanh tán loạn, cho nên mấy cái đó phải kéo để mà điều hòa. Ở đây quán như vậy đó, thì lâu rồi thì phải trở về hòa, hòa tức là quán nhiều thì nó sanh động, cho nên là phải soi trở lại tìm coi cái tâm hay quán nó ra sao. Cứ quán tới hoài thì nó động, cho nên bây giờ phải soi lại tìm coi cái tâm hay quán đó, nó ra sao, nó ở đâu. Nhịp tìm tột không thấy nó dấu vết đó thì trừ được cái tâm niệm đây kia năng sở, tức mới quên được cái tâm gọi là năng quán sở quán. Còn cái kia mình quán thì có cái năng quán và có cái sở quán, không? Còn bây giờ phải soi ngược trở lại để vượt qua cái năng quán sở quán đó, cái niệm kia đây đó, rồi cuối cùng mới là tới cái tỉnh hoàng rồi mới tỉnh, tất nhiên đã dứt được cái năng sở thì chỉ còn lại là một cái tâm yên lặng mà trong sáng, không khởi vọng niệm, thì kéo dài được cái sức nghĩa là tỉnh này đó, không cho gián đoạn thì đó thành tựu gọi là lục diệu môn. Cho nên ở đây sư mới bảo đây là đại thừa, đại thừa tức là cỗ xe to của chư Phật dùng để độ chúng sanh đang chìm trong cái biển khổ, chứ không phải là chuyện thường. Mình ở đây thì mình tu tắc, mình sổ tức, có thể tùy tức, rồi mình qua là biết vọng không theo thôi, và mình không có đi nghĩa là hết, gọi là tắc qua. Còn đây là đi theo lục diệu pháp môn, lục diệu là phải đi theo cái trình tự đầy đủ. Như vậy thì sáu cái môn này ngài nói là nhằm đối trị sáu cái tính trong và ngoài, không? Sáu tính trong tức là gọi là sáu căn và sáu trần, mắt tai mũi lưỡi thân ý đó. Nhưng mà sáu trần ở đây thì với ngài giải thì nó có hơi đặc biệt chút. Sắc thanh hương vị xúc thì đáng lẽ pháp, thì đây nghĩa là tà niệm. Sắc thanh hương vị xúc pháp, không? Thì chữ pháp, nhưng mà ở đây thì ngài lại giải là tà niệm, là sáu cái đó. Bởi vì cái pháp tức là cái pháp gọi là pháp trần, là cái bóng dáng của năm trần ở bên ngoài, nó còn động lại ở nơi cái là trong tâm ý, cho nên chữ pháp nó rất là có vẻ trừu tượng. Thí dụ cũng như hồi hồi sáng mình đi chợ, đi chợ cái thấy nghĩa là hai người đánh lộn với nhau, cái thì mình có cái ấn tượng là mình thấy hai người đánh lộn rồi. Cái chiều về cái tới tối cái ngồi sau cái chợt nhớ lại thì cái sẽ nhớ là cái hình ảnh hai người đánh lộn hồi sáng ở chợ đó, thì cái đó gọi là thuộc về pháp trần. Mình ngồi đây thì đâu còn thấy cái hai người đánh lộn nữa, nhưng mà nhớ lại thì cái hình ảnh đó nó là hiện ra, thì cái hình ảnh hiện ra đó gọi là pháp trần, tức là cái bóng còn lại của cái năm cái trần trước, tức là hoặc là sắc, hoặc là thanh, hoặc là hương, hoặc là vị, hoặc là xúc, năm cái đó mà nó còn động lại ở trong đầu đó, thì cái đó gọi là pháp trần.